Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa Nam học và Tiết niệu Bệnh viện E Hà Nội, và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Rally Trần ạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Liên, xin chào chị Rally.
Xin chào.
Dạ, xin chào bác sĩ Liên, xin chào Thanh Lê, xin chào các quý khán giả đang lắng nghe chương trình ạ.
Vâng, bác sĩ Liên và chị Rally này, gần đây thì các nhà nghiên cứu từ Đại học Southampton ở Vương quốc Anh, người ta đưa ra một cái kết luận rằng là phụ nữ thì có cái nguy cơ mất hứng thú với tình dục hay là chán sex cao gấp đôi so với nam giới. Trong khi đó, một cái nghiên cứu khác của Đức cho thấy là ham muốn tình dục của phụ nữ thì bắt đầu giảm khi mà mối quan hệ trở nên an toàn và chính thức. Và dữ liệu cho thấy là 60% phụ nữ có quan hệ tình dục với bạn tình khi bắt đầu mối quan hệ. Nhưng mà cái tỷ lệ này giảm 50% sau 4 năm. Và người ta đưa ra một cái kết luận rằng là phụ nữ thì chán sex nhanh hơn đàn ông. Vâng, vậy thì vì sao nữ giới lại chán sex nhanh hơn nam giới? Thì đó là cái lý do mà hôm nay Xanh Lê muốn mời bác sĩ Liên và chị Dali đến để có thể gỡ rối cho quý vị khán giả chúng ta. Đầu tiên là chị Dali này, bản thân chị Dali nghe các chị em chia sẻ thì cái việc chán sex không biết là nó xảy ra thường xuyên không ạ? Không biết là có thể chia sẻ cho bác sĩ Liên, quý vị thính giả của Thầm Thì nghe không ạ?
Chán sex bây giờ nó như kiểu một cụm từ trendy ấy, tức là đi đâu cũng thấy chán sex, vào group nào cũng thấy chán sách, không nam chán sách thì cũng nữ chán sách, và nữ thì thường là nhiều hơn nam. Thế nhưng mà nữ thì lại thường là để đến khi mà gọi là khó cứu vãn rồi ấy, thì bắt đầu họ mới nghĩ đến việc là đi hỏi, bắt đầu họ mới đi tìm cách. Còn nam thì thường là khi mà họ nhận ra vấn đề ấy, nếu mà ai mà có tinh thần mới là người ta sẽ đi, người ta hỏi và người ta sẽ giải quyết luôn. Và cái cách người ta thực hiện để giải quyết nó cũng rất là dứt khoát. Thì theo như các chị em chia sẻ và những cái mà chị rút ra được từ trên những người mà chị đã gặp ấy, thì đa số biểu hiện chán sách của các chị em là thường là không nghĩ đến sách, tức là trong một ngày họ không có nhu cầu và họ trong đầu cũng không có cái ý tưởng gì về chuyện sách cả, hoặc là nghĩ đến sách thì thấy một bầu trời ngao ngán theo kiểu là à hôm nay lại đến ngày phải trả bài à, hoặc là thôi xong nhanh nhanh chóng chóng rồi còn đi ngủ. Thường thì chồng động vào là người ta sẽ thấy khó chịu này, người ta hất ra, hoặc là không thể trốn được thì đành chịu trận xong để đi ngủ, người còn giục chồng cho nhanh nhanh em còn đành đi ngủ. Và đa số thì khi mà sách thì đều không thấy sung sướng hay thỏa mãn gì cả, họ sẽ không 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 có cái cảm 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 hứng, cũng như là họ cũng sẽ không có cái cảm giác, tất cả với họ nó chỉ là một nhiệm vụ để cho xong, để cho họ có thể chiều chồng để chồng không đi với gái, hoặc là lại cho xong đi để cho chồng không quấy, để cho họ còn được ngủ cho nên yên giấc.
Bác sĩ Liên nghe cái tâm sự từ phía chị em, từ phía chị Lily chia sẻ thì không biết là nam giới nhà mình ý, hay là bác sĩ Liên có từng nghe những cái bệnh nhân đến thăm khám nhà mình nữa thì có những cái trải nghiệm gọi là chán tương tự không ạ?
Ở nam giới thì người ta cũng có chứ, cái chán đây là gì, chán là gì, người ta chán hẳn về chính bản thân người ta. Ví dụ nam giới người ta đến khám là vì người ta chán sex đơn giản thôi, là ông bị liệt dương rồi ông xuất tinh sớm. Thì khi mà người ta không thỏa mãn được bản tình, không thỏa mãn được chính cái bản lĩnh của người ta cũng cũng chán chứ. Chán đây là mang tính chất bất lực. Còn có cái chán là chán mang tính tạm thời, ví dụ đối tác là nữ giới mà người ta không giúp cho người ta thỏa mãn, rồi có những cái động tác những cử chỉ làm cho người ta không vui vẻ, không hào hứng trong quan hệ tình dục thì người ta cũng chán, và chính đấy là một trong nguyên nhân mà người ta tìm đến đối tác khác. Đó, cái chuyện giữ vừa ở đây chúng ta bàn thêm giữ vừa, chẳng hạn người phụ nữ đấy phải có rất là tinh tế để người ta nhận biết được rằng à đối tác của chúng ta đang có giai đoạn là gì, là chán sách hay chưa. Chán sách đây trong giai đoạn đầu nó chỉ là gọi là gì, không hứng thú, nhưng về lâu về dài người ta sẽ mất hứng thú với chuyện tình dục. Đấy là cái mà các đối tác người ta có nhìn nhận ra được qua ánh mắt, qua cử chỉ, qua hành động. Như chiều mà chị Jenny nói chẳng hạn là gì, thôi tắm rửa sạch sẽ nhưng mà gọi là trả bài cho ông chồng thôi, mà người nam giới thấy rằng là người phụ nữ quan hệ đấy nhưng người ta không đạt được sự thỏa mãn, không có sự hứng khởi, là người ta đã nhận ra đôi chút, người ta nhận ra rồi. Nhưng trường diễn như vậy thì người ta biết rằng à đối tác của mình có vẻ chán sách rồi, không thích với mình.
Vâng, vậy thì vì sao nữ giới nhà mình nhanh chán sách hơn nam giới, bác sĩ Liên và chị Ali?
Thực ra ngại quan hệ hay là chán sách ấy, nó là một cái phạm trù nó cũng rất là rộng, nó sẽ chia ra những dạng là một gọi là lãnh cảm, người ta thờ ơ với chuyện tình dục. Thứ hai là người ta quan hệ nhưng mà như Ray chị nói, tức là gì, không hứng thú và người ta không đạt được quay cả. Thì nó như một cái bài tập, như một cái đứa bé khi tập thể dục mà nó có động lực thì nó rất là vui vẻ, nó hồ hởi, nhưng mà khi mà được sự ép buộc thì nó căng thẳng, nó đối phó. Và có những đứa bé thì nó sẽ trốn luôn tập thể dục, thì người ta sẽ chia sắp xếp bằng 3 mức độ như vậy. Thì cái chán sách thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên ấy, ở nữ giới thì chúng ta phải hiểu là gì, cái chuyện quan hệ tình dục bản thân nó là quy định giới từ trước nay rồi, nó không được chủ động như nam giới đâu. Thứ hai là nó không được thể hiện nhiều một cách tự do hơn ở nam giới, đó là một cái gọi là một cái gì, thiệt thòi ở chị em. Thế chính vì vậy mà cái nam giới thì chúng ta thấy là cái chu kỳ mà sản xuất cái tinh trùng, tức là cái hormone nó được liên tục, nó thường xuyên hơn nữ giới, thành một cái chu kỳ rất là đều đặn. Trong khi nữ giới thì lại có một cái khoảng trống, đó là người ta liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt. Khi mà của chu kỳ kinh nguyệt ý, thì đến giai đoạn đó thì đa phần là người ta sợ với mất vệ sinh, do đó người ta cũng lắng dịu xuống cái cảm hứng, cái ham muốn về sex. Và nữ giới thì lại có một đặc điểm là người ta có cái giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, thì đấy là cái chuyện mà nó giảm cái nồng độ hormone rất là nhiều, và khi mà hormone nó giảm, cái suy giảm ham muốn, cái chuyện khô hạn nó cũng ảnh hưởng cái chuyện quan hệ, là người ta phải đau giác. Chính vì vậy ban đầu là người ta ngại rồi sợ rồi trốn tránh cái chuyện yêu. Và đặc biệt thì nữ giới thì người ta có phải nhiều thời gian gian hơn dành cho con, đặc biệt là khi người phụ nữ người ta mang thai này, rồi khi người ta chăm con nhỏ trong giai đoạn con còn nhỏ bú chẳng hạn, thì cái thời gian người ta dành cho những đứa bé từ trong khi mang thai đến khi người ta sinh ra nó sẽ nhiều, rất nhiều, người ta có những sự chú tâm, và chính cái sự chú tâm đấy nó cũng làm cho người ta lãng quên những cái chuyện sách. Và bây giờ thì cuộc sống nó cũng rất là văn minh rồi, nữ giới thì người ta tham gia công việc cũng không kém gì đàn ông đâu, do đó cái sự tập trung vào trong công việc đấy cũng là một cái gây sự căng thẳng mệt mỏi. Và khi mà cơ thể căng thẳng mệt mỏi, nó không phải là chỉ có nữ giới đâu, mà ngay như Việt Nam giới, cơ thể người ta được rơi vào cái dạng ngủ đông, tức là người ta sẽ ưu tiên, cơ thể nó ưu tiên mọi cái gì đó tốt nhất để cơ thể nó được nghỉ ngơi, do đó cái nhu cầu về sex nó cũng sẽ giảm đi rất nhiều, và nó có thể là lãng quên. Thế thì đáng sợ nhất đấy là người ta lãng quên 1 tuần 2 tuần thì không sao, nhưng mà lãng quên có thể kéo dài, thì đấy là một cái điều thiệt thòi mà nữ giới so với ở nam giới.
Ở đây Sinh Lê đang đoán là ở đâu đó có cái do là nữ giới có cái hormone nó nhạy cảm hơn nam giới, nên là cái việc bị cái gì đấy ảnh hưởng tác động đến cái tâm trí của người nữ giới thì sẽ cũng làm ảnh hưởng đến cái chuyện yêu của các chị em ấy. Thế nên là cái việc chán sex trở nên dễ dàng hơn và chán nhanh hơn đàn ông ấy anh. Thì không biết có phải như thế không?
Chán sách của nữ giới nó rất là phức tạp, nó phức tạp hơn nam giới rất là nhiều, bởi vì chúng ta phải hiểu liên quan đến cái giới tính, và cái hormone ở nữ giới nó biến đổi theo chu kỳ, và đến một giai đoạn như những người nữ giới lớn tuổi thì cái khả năng mà chán sách người ta sẽ cao rất nhiều. Tôi chia sẻ là công việc rồi thói quen rồi nó nội tiết hormone chẳng, người ta bị suy giảm. Chính vì vậy mà nó sẽ khiến hơn rất nhiều, bởi vì tại sao chúng ta phải hiểu là gì? Trong sinh lý của cơ thể con người ấy, ở nam giới và nữ giới là khác nhau, cái buồng trứng ở nữ giới ấy, nó ở trong ổ bụng, nó phải thoái hóa vì nó liên quan đến cái quy luật của tự nhiên, là nó hạn chế cái khả năng sinh đẻ. Nữ giới nó phải có giai đoạn là teo bùng trứng, suy thoái chất lượng bùng trứng, và người ta mãn kinh, và chính là cái nồng độ hormone nó đau. Còn ở nam giới chẳng hạn, cái tinh hoàn nó ở bên ngoài, nó có thể ảnh hưởng đến ở bên ngoài, thì theo thời gian nó có thể giảm khả năng sinh sản một chút đi thôi, nhưng cái hormone của người ta sẽ ổn định hơn nữ giới rất là nhiều, do đó cái nhu cầu tình dục ở nam giới nó sẽ cao hơn nữ giới. Và khi nhu cầu người ta cao hơn ấy, cái khả năng chán sách người ta sẽ ít đi, và những cái sao nhẹ, cái yếu tố gây nhiễu tác động đến người nữ giới là về khô hạn cô bé, rồi cả những cái chuyện mà cái hormone như vậy, thì nó sẽ khiến cho người nó cái chán sách của người ta nó diễn ra nhanh hơn rất là nhiều, đặc biệt là nữ giới ở cái giai đoạn 1 tháng người ta đến chu kỳ kinh nguyệt, đấy là một yếu tố mà người ta làm cho cái chuyện sách của người ta giảm đi rất là nhiều.
Cái lý do mà để nữ giới chán sách hơn nam ấy thì nó có nhiều lắm. Đầu tiên thì não của phụ nữ chứa đựng rất là nhiều thông tin, và bởi vì cái bản năng suy nghĩ theo cảm tính ấy thì khiến cho mọi thứ trong đó nó rối như mớ bồng bông ấy. Đàn ông thì khác, họ nghĩ theo một cái đường thẳng, không có bảy cong tám quẹo như vợ của họ. Và khi người ta nghĩ được đơn giản ấy thì họ đã đỡ mệt đầu và đỡ phân tâm hơn rất là nhiều rồi. Tiếp theo là phụ nữ có nhu cầu nói rất nhiều, nói để tâm sự, nói để giải tỏa, nói để truyền đạt thông tin, nói để thể hiện cảm xúc. Và khi cái việc họ nói mà chồng không ủng hộ, không lắng nghe và không quan tâm ấy, dần dần thì sẽ khiến họ buồn, thất vọng. Lâu dài thì khiến cho tình cảm nguội lạnh và sẽ chẳng còn cảm hứng với chồng. Và dài dài thì sẽ càng chán sex. Thứ ba thì bản thân phụ nữ khi mà sex thì mất thời gian khởi động làm nóng máy hơn đàn ông nhiều hơn. Nếu mà gặp được đối tác hiểu biết, yêu thương, kiên nhẫn, đi đúng bài bản, đúng các kiểu không sao. Nhưng mà nếu gặp phải người chỉ biết nghĩ tới thỏa mãn bản thân mình này, hoặc là mang suy nghĩ chỉ cần nhét vào là vợ sướng rồi thì thôi, xong. Nháo nhào một tí cho qua chuyện rồi hì hục theo ý thích thì người vợ lúc ấy không bị đau là may, và sẽ càng không nói đến chuyện là cô ấy có thích thú hay thỏa mãn được không. Nếu cứ phải làm một cái việc mà mình biết rõ là mình nó chả vui và mình cũng không thích thì chắc chắn là không thể có ai là không bao giờ chán được, đúng không? Thứ tư là khối lượng công việc của phụ nữ rất là nhiều, chỉ riêng cái việc dọn nhà chăm con thôi là đã rất mệt mỏi rồi. Nếu mà không có cái sự đỡ đần hay là thông cảm của chồng thì thực sự là cái năng lượng của cô ấy nó sẽ cạn kiệt hoàn toàn vào cuối ngày. Khi đó ấy thì chồng có 6 múi quần quận nằm cạnh thì mắt cũng díp vào mở không lên, không nói đến sách nữa. Thứ năm là sẽ có những cái giai đoạn nội tiết làm loạn khiến cho chị em không có cảm xúc, mất ham muốn. Ví dụ như là những người sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày này thì có những người ta sẽ bị tác dụng phụ là bị giảm ham muốn, khô như sa mạc, và có những người là mất ham muốn hoàn toàn. Có những người thì trong quá trình mang thai thì cũng bị thay đổi nội tiết, nhìn thấy chồng là ngứa mắt, khó chịu, không muốn chồng động vào người, thậm chí ngửi mùi chồng thôi cũng không chịu được. Tóm lại là không muốn, không sờ, không nhìn, không động vào chồng. Có những người sau sinh thì nội tiết sụt giảm, mất ham muốn, rồi con nhỏ nhiều việc không tên, áp lực nhiều thứ, cơ thể mệt mỏi, thì đến lúc chồng khều khều cũng chỉ muốn đạp chồng ra thôi. Rồi đến khi tiền mãn kinh thì nó cũng sẽ tương tự như vậy. Nên là lý do phụ nữ chán sách hơn nam giới nó rất là nhiều.
À, nhưng mà thế thì cái chán sách ở đây nó có quy luật hay là có giới hạn không mà bác sĩ?
Thực ra trong cuộc sống của loài người, con người mà lập gia đình hoặc là người ta có quan hệ tình dục chẳng hạn, người ta luôn luôn tìm cái mới mẻ. Thì nhưng chúng ta phải hiểu để ăn cái món gì mãi nó cũng chán. Chính vì vậy là gì, sự nhàm chán về tình dục nó có rất nhiều yếu tố về tâm lý, tuổi tác, rồi rất nhiều như chúng ta vừa chia sẻ đấy cả. Nhưng nó cũng sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm của các cặp bạn tình và sự chia sẻ, sự đồng cảm của họ. Bởi vì nhiều trường hợp là đến với chúng tôi khám chẳng hạn, sau khi chúng tôi gỡ rối, tức là để cho cặp vợ chồng người ta chia sẻ, nói lên những cái gì người ta muốn mà đối tác không phục vụ chẳng hạn, cũng chia sẻ người ta hiểu nhau hơn, thì người ta cũng sẽ vượt qua rất là tốt. À, tại sao lại như vậy? Chúng ta phải hiểu là một cái khóa và một cái chìa khóa thì mở mãi thì nó cũng phải bị bào mòn, bị hao mòn chẳng hạn. Mà trong cái quy luật của loài người chẳng hạn thì người ta luôn luôn ở cái giới con đực chẳng hạn, nó luôn luôn cũng có sự tìm mới mẻ và chinh phục. Còn ở đối tượng là nữ giới hay là nữ cái chẳng hạn, có xu hướng là gì, là chăm lo cho cái chuyện các thành viên trong gia đình, các con nhỏ. Chính vì vậy để có cái một cuộc cuộc sống tình dục nó viên mãn ấy, thì người ta phải có sự chia sẻ đây là về các gánh nặng trong cuộc sống, rồi các cái trở ngại theo tuổi tác về cái chuyện sách, ví dụ là gì, do bệnh tật, thay đổi tâm lý do cái hormone, do theo tuổi tác, thì điều đó rất quan trọng. Và ngay như người ta chia sẻ những cái sở thích mà bạn tình của mình mong muốn và những kỳ vọng trong cái cuộc hôn nhân, trong cái cuộc quan hệ tình dục, người ta phải được chia sẻ, được thông cảm và người ta thấu hiểu nhau, cái chuyện chán sách đấy nó sẽ được giảm đi. Nữ giới và nam giới nếu nó là cực âm và cực dương nó sẽ hút đến nhau, nhưng nếu chúng ta đối lập chẳng hạn, bên này cương lên một tí thì nó sẽ tự đẩy ra ra xa nhau mà thôi. Và chính vì vậy nó sẽ gây ra cái hiện tượng mà không những là chán sách đâu, mà người ta còn chán những cái gì trong cuộc sống thường ngày và người ta phải chứng kiến, phải thực hiện hàng ngày.
Đáng tiếc là nó không có cái quy luật nào cả. Hầu như thì người phụ nữ nào cũng sẽ gặp phải vấn đề này trong cuộc đời, chỉ có là họ gặp ít hay gặp nhiều thôi. Hệ lụy thì nhẹ thì là vợ chồng xào xáo rồi tình cảm mất dần, nhưng mà nếu nhận ra và có tìm cách giải quyết nguyên nhân thì có thể cứu vãn thì không sao. Nhưng mà nếu cứ nghĩ đó là một cái điều nghiễm nhiên của hôn nhân ấy, thì sẽ đến lúc tình cảm nguội lạnh, không thể nhen nhóm lại được. Có rất là nhiều nhiều trường hợp khi mà vợ chồng rơi vào cái trạng thái mới là dạng gọi là bình thường, tức là chồng đi làm về, vợ đi làm về, mỗi người một cái điện thoại, đến bữa cơm thì vào ngồi ăn xong chồng ra ngồi xem tivi, vợ thì quay vào việc nọ việc kia, xong rồi chồng thì như một thói quen là không có việc gì cả, chỉ có chơi điện tử hoặc là đi ra ngoài uống nước hoặc là gặp bạn bè gì đấy và để lại người vợ ở trong nhà. Và tự nhiên người ta coi như đấy là một sự bình thường, như người ta nghĩ rằng là cặp vợ chồng nào cũng như thế. Có những người nghĩ có những người có suy nghĩ là ủi lấy nhau 3 năm rồi thành vợ chồng già rồi, còn cái gì nữa đâu mà hẹn với hò, rồi còn cái gì nữa để mà đổi với mới. Tức là tự người ta giới hạn cái suy nghĩ của họ và người ta tự cho rằng là đấy là chuyện bình thường. Hôn nhân nó sẽ phải như thế, hôn nhân là mồ chôn của hạnh phúc. Thì chính cái suy nghĩ đấy nó mới là cái khiến cho cái cuộc hôn nhân của người ta nó đi xuống và nó khiến cho người ta không còn cái động lực gì để mà gọi là thay đổi cũng như là động lực để tìm cách giải quyết những cái vấn đề. À, thực tế là họ không nhìn ra cái vấn đề nó đang hiện diện ở trong cuộc sống.
Không có động lực để mà vun đắp cho cái mối quan hệ đấy
Đúng
đúng
rồi.
không? Vậy thì để cuộc yêu thêm thú vị, để cái sự nhàm chán đó không còn là kẻ thù của các cặp đôi, đặc biệt là các chị em ấy, không biết là bác sĩ Liên hay là chị Rally có cái tip gì cho các chị em nhà mình không ạ?
Thực ra thì cái này nên dành cho chị em, đó là chị Jelly và Xanh Lê thôi, chứ còn đàn ông thì người ta cũng suy nghĩ rất là đơn giản. Bởi vì tại sao người ta cũng có rất nhiều cái chú tâm, người ta hay quên lắm. Trong khi ở nữ giới thì như chị Jelly chị nói chẳng hạn, này hay nghĩ nhiều, nhiều khi hay những chuyện bé xé ra to chẳng hạn. Chính vì vậy nó làm cho nhiều khi trong cái cuộc sống nó đã phức tạp rồi, và trong cái quan hệ tình dục thì nó cũng sẽ phức tạp hơn.
Mọi người cứ nghĩ là cứ phải đổi mới liên tục thì nó mới đỡ nhàm chán ấy. Nhưng mà thực ra khi mà cứ phải đi tìm những cái đổi mới để có ngày hôm ngày mai lại phải mới hơn cái ngày hôm nay ấy, nó sẽ tự tạo thành một cái áp lực cho chính cái người đấy. Nói thẳng ra thì sự sáng tạo của con người nó rất là vô biên, thế nhưng mà không phải cái gì nó cũng khả thi. Và những cái mà chúng ta có thể làm mà không ảnh hưởng đến 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 sức khỏe của đối tác cũng như là của bản thân ấy thì nó cũng chỉ có giới hạn thôi. Thì cái cách mà chị để không nhàm chán ấy đơn giản là gì? Là làm những cái mà lâu rồi mình không làm. Đó đã là một sự đổi mới rồi. Kể cả như thời trang thế mà thôi. Em để ý là thời trang của những thế kỷ 19, thế kỷ 20, nhưng mà bây giờ nó tự nhiên nó lại lên ngôi đúng không? Thì cái đổi mới nó cũng là như thế. Chỉ có là mình, ví dụ như là lâu rồi chúng mình không đi hẹn hò, thì chúng mình sẽ set up một buổi hẹn hò như thế nào đấy, gửi con, gửi cái cho ông bà, rồi chúng mình bỏ hết những cái suy nghĩ ra khỏi đầu, đi chơi đúng như là ngày xưa mình đã từng hẹn hò ấy, cái thời mà chúng ta vô lo vô nghĩ, không phải nghĩ rằng là ngày mai đóng học phí cho con bao nhiêu, rồi tối mai thì ăn gì ấy, chỉ cần nghĩ là chúng ta sẽ làm gì, rồi chúng mình sẽ đi đâu, chúng mình thích xem phim gì, sở thích của mỗi người đã bị lãng quên thì bây giờ hãy lôi lại đi. Đó, đấy chính là những cái làm đổi mới đấy.
Vâng.
Chứ không phải là hôm nay thì phải cosplay ở rừng trúc, rồi ngày mai thì phải lên vũ trụ, hay là ngày kia thì phải làm nữ vương cầm roi. Thực ra cái đấy có thể làm được, thế nhưng mà thực sự là nó không cần thiết và không phải ai cũng phù hợp, đúng không?
Cái quan trọng nhất bây giờ chúng ta phải hiểu là cái suy nghĩ tích cực, bởi vì cuộc sống nó là một quy luật tự nhiên, nó có vòng lặp. Đến như một ông vua có tất cả mọi thứ hay một bà hoàng hậu thì cũng không thể mới được hoàn toàn. Cái quan trọng nhất là người ta phải suy nghĩ tích cực. Hôm nay ta mệt thì ta cứ quên nghỉ, ta có thể nói thẳng luôn là mệt mệt lắm. Và khi đối tác người ta hiểu được vấn chuyện đấy, người ta cũng rất là thông cảm. Chúng ta đừng như kiểu là một món ăn mà ta không thích ăn, ta cứ ăn cố chẳng. Nó như một đứa bé không thích ăn rồi mà mẹ nó cứ nhét vào mồm ấy chẳng hạn, thì nó sẽ nhè ra mà thôi. Cái quan trọng nhất là chúng ta nhiều khi chúng ta phải sống cho chính bản thân ta để chúng ta giữ được sức khỏe. Và thứ hai, cái suy nghĩ chúng ta phải hết sức tích cực. Chính những cái suy nghĩ tích cực như vậy nó sẽ giúp cho người ta tươi trẻ hơn rất nhiều. Và cái đồng hành quan trọng nhất đó là chính là các ông chồng, các bạn tình. Mà khi được chia sẻ, tôi nghĩ rằng là người ta cũng sẵn sàng, người ta cùng giúp bạn tình của mình vượt qua thôi.
Mình muốn tâm sự với cả hai giới như thế này một tí. Khi mà các bạn nó rơi vào trạng thái chán sách ấy, mọi thứ nó đều bắt nguồn từ chính bạn. Mình nói như vậy không có nghĩa là bảo bạn sai hay là bạn bảo bạn phải đi xin lỗi các thứ, mà thực sự thì chúng ta không thể thay đổi bất cứ ai ngoại trừ chính bản thân mình. Đầu tiên hãy xem xét lại tình yêu của hai người ngày xưa và bây giờ. Ngày xưa tại sao yêu nhau thế mà bây giờ nhìn thôi đã ghét, nói câu nào đã thấy ngứa tai câu ấy, thậm chí thở thôi cũng ghét. Chúng ta cần phải xem lại cái cách giao tiếp của đôi bên đã ổn chưa. Cái cuộc sống hôn nhân nhiều năm ấy khiến cho chúng ta đôi khi úi sủi, chúng ta bỏ quên mất cái sự tôn trọng lẫn nhau, mà đó lại là khởi nguồn cho những cái hiểu nhầm và những cái mâu thuẫn rất là to lớn. Tôn trọng cảm xúc, tôn trọng suy nghĩ, tôn trọng quyết định không có nghĩa là người ta nói gì là bạn cũng phải nghe nấy, mà là hãy cho người ta được thoải mái giãi bày cái mong muốn của người ta, rồi cùng nhau chia sẻ, đừng chê bai, đừng bỉ bôi, đừng soi mói và đừng mỉa mai, rồi cùng nhau phân tích thảo luận. Đàn nào thì cũng thích được nhẹ nhàng thôi, đàn ông hay đàn bà gì cũng vậy. Cuộc sống ngoài kia nó đủ chông gai rồi, thế nên là dù là đàn ông hay đàn bà thì chúng ta hãy là bến bờ bình yên của nửa kia. Khi là giao tiếp mà nó đã ổn ý, kết nối đã vững ý, thì các bạn sẽ dễ dàng bày tỏ ý muốn, mà khi đã tôn trọng nhau thì các bạn sẽ hiểu và thương đối phương hơn, các bạn sẽ biết nghĩ cho họ nhiều hơn, mà khi đã nghĩ cho người ta nhiều thì tự nhiên chúng ta sẽ có cảm giác muốn yêu thương này, chiều chuộng họ này, rồi muốn mang lại cho họ những cái cảm giác hạnh phúc thăng hoa, thì khi ấy dạo đầu lúc ấy sẽ được lên một tầm cao mới và chắc chắn cảm giác của các chị em sẽ được cải thiện rất là nhiều. Có một thực tế mà chắc là các anh không biết đâu, đó là chỉ cần các anh nâng niu người phụ nữ của mình một cách thực sự, yêu thương cô ấy một cách thực sự, trân trọng đặt từng nụ hôn lên cô ấy, chưa cần hoạt động piston, chưa cần tư thế, chưa cần skill, chưa cần cái gì cả, cô ấy đã nhũn hết cả ra rồi. Nó là tác dụng của tâm lý khi mà cô ấy cảm nhận được cái sự yêu thương ấy. Rồi thì việc nhà này, chăm con này thì hãy sắp xếp giúp cô ấy, hoặc là giúp đỡ cô ấy, hoặc là các anh có thể mua máy móc để giảm tải gánh nặng cho vợ. Bởi vì bây giờ muốn vợ đẹp, vợ xinh, vợ ngon thì phải có thời gian. Mà khỏi bớt thời gian bận rộn đi thì vợ bạn mới có thời gian chăm chút bản thân, đi tập tài quần nọ áo kia rồi thơm tho, rồi lúc đấy mới người ta mới đẹp luôn, người ta mới thơm được chứ, đúng không? Chứ còn bây giờ ngày nào cũng nấu cơm 3 bữa xong rồi con khóc lóc rồi quần áo các thứ chất đống các thứ lên, vợ của bạn chỉ có thể quay cuồng trong cái vòng xoáy đấy mãi thôi. Và nếu các bạn đi về và các bạn nhìn xong các bạn thở dài thì đấy nó là một, thực sự là một, như một cái mũi dao ấy, nó khoan vào lòng cô ấy. Bởi vì cô ấy ở nhà cô ấy đã cố gắng hết sức mình rồi. Các bạn không có thể công nhận được cái công sức của người ta thì thôi, nhưng các bạn lại còn thở dài. Thậm chí có những ông chồng còn buông những cái câu như là nhìn vợ người ta mà thèm, xong rồi nhìn vợ người ta kia kìa, hai con rồi mà dáng ngon như là hot girl. Mỗi người phụ nữ sẽ có một cơ địa khác nhau, và mỗi người phụ nữ cũng sẽ có một người đàn ông khác nhau. Vợ người ta đẹp thì tức là chồng người ta chăm. Thế nên là chỉ khi nào bạn chăm vợ mình như chồng người ta chăm vợ người ta ấy, thì lúc đấy vợ bạn sẽ đẹp.
Thực ra thì cái chuyện mà phải chăm chút nhau thì là đương nhiên rồi, nhưng mà đấy là một cái mà người ta phải đưa chăm sóc tâm lý về về tình dục phải vào từ cái thời kỳ mà trong giáo dục đấy, thì nó mới thay đổi được nhận thức là người ta phải quan tâm đến nhau và bình đẳng trong cái chuyện là trong gia đình, trong cuộc sống. Chứ còn thực sự là gì, ông chồng nào cũng muốn vợ mình đẹp mà, nhưng mà cũng phải hiểu là gì, nó phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức của cái người đàn ông đó. Mà ngay cả những người phụ nữ thôi, nhiều khi vì người ta coi mình là phái yếu, người ta không đấu tranh, chính vì vậy là khi ta lùi thì người ta tiến thôi. Do đó đấy là một cái điều mà chắc là chúng ta phải làm một cái talk show nào nó sâu sâu hơn về vấn đề này thì nó sẽ ý nghĩa rất là nhiều. Xanh Lê nhá.
Đúng rồi.
Vâng ạ, rồi ạ. Rất cảm ơn bác sĩ Liên và chị Rally vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay. Xanh cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả chúng ta đã có thể tự tìm ra cho mình cái câu trả lời cho câu hỏi rằng là vì sao nữ giới nhanh chán sách hơn nam giới. Và quý vị khán giả nếu có đề gì cho giải đáp thì đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnstress.net. Xin chào và chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ.